của Đại Việt. Để hiểu hết giá trị của Trần Quốc Toản, năm 1285, đây là cuộc xâm lược vô cùng nguy hiểm. Quân địch chia nhiều đường tiến vào, thế giặc rất mạnh. Trước sức ép ấy, có lúc triều đình, có lúc quân ta tránh chỗ mạnh. Trong cuộc kháng chiến này, ông là người chỉ huy tối cao quân đội nhà Trần. Nhưng chiến thắng không chỉ đến từ một người, nó đến từ cả một dân tộc, từ vua Trần Nhân Tông. Trong dòng thác ấy, một vị hầu trẻ tuổi, sử sách, nhưng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có nhắc đến việc Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đem quân đi đánh giặc và lập. Những ghi chép ngắn ngủi ấy, có những nhân vật lịch sử, có người chỉ được ghi bằng vài dòng, nhưng vài dòng ấy, uổi. Hãy thử hình dung Trần Quốc Toản khi mang quân ra trận. Trước mắt ông là khói lửa chiến tranh. Ông còn trẻ. Khi giặc đến, đất nước chỉ hỏi, ai dám đứng lên? Đội quân của ông có thể không lớn so với đại quân nhà Trần. Nhưng trong chiến tranh, lá cờ 6 chữ tung bay có thể làm người theo ông thêm tin tưởng. Nó nhắc họ rằng, ông không chỉ ra lệnh từ phía sau. Ông là người mang nỗi uất ức ở Bình Than biến thành khí thế xung phong. Ông là người chứng minh rằng, ông là người đi trước. Trong cuộc kháng chiến năm 1285, có lúc thế giặc mạnh đến mức tưởng như khó chống đỡ. Nhưng nhà Trần vẫn kiên trì. Quân ta tránh đối đầu bất lợi chờ thời cơ phản công. Những chiến thắng lớn như Hàm Tử Trương Dương, quân Nguyên từ thế tiến công chuyển sang thế bị truy kích. Những đạo quân từng hung hăng tràn vào Đại Việt bắt đầu rơi vào cảnh mệt mỏi. Trong dòng phản công ấy, lịch sử không kể lại cho ta đầy đủ từng nhát gươm. Nhưng lá cờ 6 chữ của ông, giữa hào khí đồng á. Thời Trần là một thời đại đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Người đời sau thường nhắc đến hào khí đồng á. Chữ Trần trong lối chiết. Thì thế đánh nặng giặc giữ nước, đoàn kết vua tôi tướng sĩ và nhân dân. Trần Quốc Toản. Nếu Trần Hưng Đạo là trí tuệ lớn, là tầm nhìn của vị tổng chỉ huy. Nếu Trần Quang Khải là bản lĩnh của một đại thần văn võ song toàn, nếu Trần Nhật Duật là sự mềm dẻo và tài năng trong quân sự ngoại giao, thì Trần Quốc, ngọn lửa ấy, một dân tộc chỉ mạnh khi có người già từng trải. Trong Trần Quốc, ông không đợi người khác cho mình một vị trí. Ông tự chứng minh mình xứng đáng có mặt trong hàng ngũ chống giặc. Điều đó khiến câu chuyện của ông sống rất lâu trong tâm trí người Việt. Bởi qua mỗi thời, khát vọng được cống hiến, nhưng cũng cần nói rõ, Trần Quốc Toản không phải tấm gương của sự liều lĩnh mù quáng. Ông hành động trong khuôn khổ đại nghĩa chống giặc. Lá cờ của ông. Chính vì thế, khí phách của ông là khí phách có phương hướng. Tuổi trẻ của ông rực cháy,